Vô tận thần công, chương 287, tầng thứ 2 cửu dương, luyện thành huyền ưng chân thân. Góc truyện audio.com, trong quốc khố Hoàng cung Đại Chu có Xá Lợi Tử sao? Nghe Nam Cung Thương nói vậy, Dương Thạc liền suy nghĩ. Trước đây, Đại Lâm Tự bị Vương Triều Đại Yến tiêu diệt. Trong tháp lâm của Đại Lâm Tự có mấy nghìn viên Xá Lợi Tử. Khi Đại Lâm Tự bị tấn công, các hòa thượng của Đại Lâm Tự muốn đem tất cả những viên Xá Lợi Tử này đi là việc rất khó. Vậy nên, số Xá Lợi Tử còn lại bị Hoàng thất Đại Yến lấy đi cũng là điều bình thường. Xá Lợi Tử là do máu của cao tăng Phật môn ngưng tụ mà thành, cũng được coi là một bảo vật. Nhưng người bình thường lại không thể sử dụng nó, cho nên những viên Xá Lợi Tử này được đặt trong quốc khố của Hoàng thất Đại Yến cũng rất bình thường. Mà trăm năm trước khi Đại Chu diệt Đại Yến, chiếm cứ Hoàng cung, thì quốc khố của Hoàng thất Đại Yến liền trở thành quốc khố của Hoàng thất Đại Chu. Thế nên, trong quốc khố này rất có khả năng có mấy trăm viên Xá Lợi Tử. Như vậy, nếu rảnh thì bổn tọa cũng nên đến thăm quốc khố của Hoàng thất Đại Chu một chút. Dương Thạc nhẹ giọng nói, Nam Cung Thương ở bên cạnh nghe được lời này của Dương Thạc liền không khỏi sợ hãi, cảm thán thực lực của Đại Bằng Kim Sí Vương này. Đối với Đại Bằng Kim Sí Vương, quốc khố của Hoàng thất Đại Chu giống như sân vườn nhà mình vậy, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Được rồi, tiểu tử tiếp tục ở đây tìm kiếm bảo vật đi, bổn tọa đi trước đây. Dương Thạc không nói thêm gì nữa, vươn tay xé rách hư không rời đi. Trong một hang động đá vôi dưới sâu, Dương Thạc hiện ra. Doạt, sau khi đến nơi này, Dương Thạc lại mở ra hư không tiến vào trong không gian thập phương ca xa. Hoàng thất Đại Chu lại có Xá Lợi Tử ư? Đáng tiếc quan hệ giữa mình với phụ chính vương không đủ thân mật, nếu giống như Lục Ca cũng gia nhập phe của Hoàng thất Đại Chu thì có lẽ chỉ cần nói với phụ chính vương rằng mình cần những viên Xá Lợi Tử đó, thì phụ chính vương sẽ lập tức tặng cho mình thôi. Chẳng qua, muốn mình gia nhập phe của phụ chính vương là rất khó. Vậy nên, phải từ từ nghĩ cách lấy những viên Xá Lợi Tử này thôi. Nếu không được thì trực tiếp đi giết cao tăng của Kim Phật Tự, đốt bọn chúng thu Xá Lợi Tử vậy. Vào trong không gian thập phương ca xa, Dương Thạc thầm nghĩ. Đúng rồi, đang suy nghĩ, hai mắt Dương Thạc chợt sáng ngời. Dương Tử Mặc đã chiếm được Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp cùng Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, mà Dương Thiên cũng lấy được huyết nhục của Thần Long. Vậy không lâu nữa, Dương Tử Mặc sẽ khởi binh ở Nam Tỉnh. Sau đó, Mạc Vân Cốc ở Đại Hành Sơn cũng sẽ hưởng ứng theo. Đại quân của chúng sẽ trực tiếp đánh tới Kinh Thành. Nếu Kinh Thành không bảo vệ được mà bị công phá thì lúc đó sẽ có một cuộc đại loạn. Đến lúc đấy, nếu mình có thể đục nước béo cò thì chắc chắn mình sẽ lấy được những viên Xá Lợi Tử kia và một số bảo vật khác nữa. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, Dương Thạc cảm giác Dương Tử Mặc sẽ khởi binh mưu phản nhanh thôi. Chỉ cần Dương Tử Mặc khởi binh thì nhất định sẽ trực tiếp tấn công về Kinh Thành. Mà Mạc Vân Cốc ở Đại Hành Sơn sẽ trở thành quân tiên phong cho Dương Tử Mặc. Dương Thạc cảm giác bên Hoàng thất Đại Chu, dù là Hoàng đế Đại Chu Càn Minh Chân hay Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ thì đều không coi trọng Kinh Thành Đại Chu này. Càn Minh Chân đi đến Huyền Vũ Sơn cũng được 2 năm rồi. Gần đây, hình như Phụ Chính Vương cũng biến mất. Bạn đang đọc, góc truyện audio.com, truyện tải chuôn phao, VN, bây giờ chính sự Đại Chu đều do đám học sĩ Trương Chu Chính xử lý. Với tình hình này thì bên Dương Tử Mặc rất có khả năng đánh bại quân đội Đại Chu chiếm giữ Kinh Thành. Lúc đấy, Kinh Thành khó mà tránh khỏi hỗn loạn được. Đục nước béo cò trong hỗn loạn là điều Dương Thạc thích nhất. Cần phải biết thực lực của Hoàng thất Đại Chu cũng không thua kém bất kỳ thánh địa võ đạo nào, không nói đến công pháp, võ công, chỉ riêng các loại bảo vật thiên địa, linh đan, vũ khí áo giáp đã hơn các thánh địa võ thánh rồi. Khi Kinh Thành Đại Chu bị phá mà đục nước béo cò thì chắc chắn sẽ thu được nhiều lợi ích hơn trong trận chiến ở Nam Lâm Tự Tiavi kia. Không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ, phải ngưng tụ được cửu dương chân thân tầng thứ 2 trước đã. Dương Thạc lắc lắc đầu, loại bỏ những ý nghĩ này. Trận chiến ở Kinh Thành chắc chắn sẽ có nhiều vận may. Nhưng nếu không có thực lực mạnh mẽ thì sẽ không bắt được loại vận may này. Cho dù Càn Minh Chân và Càn Minh Vũ không coi trọng Kinh Thành thì cũng không chấp tay dâng tặng Dương Tử Mặc. Đến lúc đó, Kinh Thành sẽ có nhiều binh lính canh gác, có Đại Tông Sư Trương Chu Chính tỏa chấn, có thống lĩnh Ngự Lâm quân Lưu Ngự Thanh làm tay sai. Kinh Thành Đại Chu chắc chắn sẽ như một con mãnh thú, quân sĩ bình thường đến bao nhiêu thì nó sẽ giết chết bấy nhiêu. Mà bên Dương Tử Mặc cũng sẽ có không ít cao thủ. Hắc đạo Nam Bắc Thập Tam Tỉnh Tổng Biểu Bà Tử Mặc Vân Cốc cao thủ cảnh giới võ thánh. Thuộc hạ của hắn có vô số tội phạm, không thiếu những kẻ có cảnh giới Đại Tông Sư như địa sát. Sau này, trong kinh này có nhiều cao thủ như vậy đánh nhau, mà Dương Thạc không có đủ thực lực thì làm sao có thể đục nước béo cò ở trong đó được. Trong không gian thập phương ca xa, Bên cạnh con sông nhỏ, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc cùng Dương Địch đang ngồi xếp bằng ở đó. Độ phù hợp giữa Cửu Dương huyền công tầng 2 với tiểu địch chỉ có 20% thôi sao? Vốn Dương Thạc cũng muốn để Dương Địch tu luyện một chút Cửu Dương huyền công. Tuy cô đã có thiên đạo thần âm công, nhưng càng nhiều thần công thì càng tốt, nếu kiêm tu Cửu Dương huyền công thì thực lực của Dương Địch có thể tăng cao hơn nữa. Chỉ tiếc, dù là Cửu Dương huyền công tầng thứ nhất hay tầng thứ hai thì độ phù hợp với Dương Địch cũng rất thấp, chỉ khoảng 20%, 30% mà thôi. Mặc dù thiên phú cao nhưng với độ phù hợp như vậy thì hiệu suất tu luyện cũng rất thấp. Cho dù cô luyện thành nhưng khi sử dụng cũng không biết có thể phát huy được bao nhiêu uy lực. Vậy nên, đối với Dương Địch thì bộ Cửu Dương huyền công này cũng chỉ như gân gà mà thôi. Mỗi người có một sở trường, Dương Địch thích hợp với truyền thừa của Đạo Hoàng, còn về bộ công pháp Cửu Dương huyền công này thì cũng không nên miễn cưỡng. Bởi vậy, Dương Thạc cũng không bảo Dương Địch tu luyện mà chỉ mình tu luyện. Ngưng tụ chân thân tầng thứ hai của Cửu Dương huyền công chia làm hai bước sao? Dương Thạc xem qua trình tự tu luyện chân thân của tầng thứ hai. Bước đầu tiên là hấp thu huyết mạch, trong 7-7-49 ngày phải dung hợp máu thịt của thần long hoặc của các cao thủ khác. Bước thứ hai, kích phát huyết mạch rèn luyện thân thể. Hoàn thành xong bước này, đã coi như ngưng tụ thành công chân thân tầng thứ hai Cửu Dương huyền công. Hấp thu huyết mạch của cao thủ nào thì chân thân sẽ có đặc tính của cao thủ đó. Không, gocchuyenaudio.com, những thế, về mặt nào đó thì những đặc tính này còn có thể gia tăng. Bước này cần 8-8-6-4 ngày, những điều này rất đơn giản nên Dương Thạc hiểu rất nhanh. Cách chương.